This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Hòa Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với một cái chương trình rất là quen thuộc trên Radio Sài Gòn Đà Lạt. Đó là Cà Phê và Cuộc Sống cùng với Hoàng Tính và anh Đạm đang có mặt trên đường line. Xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình nha. Hello, hello anh Đạm. Anh Đạm đâu rồi nè? Anh Đạm.
Dạ, good morning Hoàng Tính và good morning cho khán giả của đài 11:60 AM của Đà Lạt. Anh Hoàng Tính sáng nay có gì mới, có gì vui không anh Hoàng Tính?
Một ngày như mọi ngày, tan 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 tan. Dạ. Anh cũng vẫn bình thường anh. Một ngày như mọi ngày.
Thì anh biết rồi, cuộc sống ở Mỹ này giống như bánh xe, nhưng mà còn mình cuốn hút vô đâu với công việc của mình. Mình phải cố gắng ba lần giữa cái công việc, cuộc sống và gia đình. Nó cũng là thật sự là đúng là nó bằng đầu ngành Hoàng Tính ha.
Nhưng mà có rất là nhiều người họ mới qua, Hoàng Tính không dám nói quơ đũa cả nắm như từ quý vị, hay hoặc là nói sao. Nhưng mà có một số những cái người mới qua nói rằng là bên đây sao mà nó buồn quá, sống ở Mỹ sao mà nó buồn quá. Anh có nghĩ có buồn lắm không anh?
Ê, thật sự thì buồn vui thì tùy theo cảm nhận của mỗi người, giống như cái đẹp và cái xấu tùy theo cái cảm nhận và cái suy nghĩ của mỗi người, cái hoàn cảnh của mỗi người nó như thế nào.
Mình nhìn một cái đẹp, mình nhìn một một bông hoa đẹp, một cô gái đẹp, một việc đẹp, nhưng mà đối với mình thì nó không hấp dẫn với mình. Mình nghĩ nó không đẹp, nhưng mà đối với người khác thì rất là đẹp. Thì đó là cái buồn vui hay là tất cả mọi việc đều là nó là như vậy hết. Thưa anh Hoàng Tính.
Cảm ơn. Hoàng Tính cũng đồng ý với anh trong cái phương diện đó, thì tùy theo cái cảm nhận của mỗi người. Nhưng mà thường thì những cái người mà nói ra cái câu đó thì đa số hình như là những vị đồng hương của chúng ta mới qua thì có một cái tâm trạng là họ so sánh. Thì khi mà họ so sánh thì họ cảm thấy là cái cuộc sống ở đây sao mà nó buồn quá. Đôi khi thật sự ra nếu mà quý vị mà sống ở đây lâu chút xíu, quý vị có công ăn việc làm để mà khỏi phải bám víu vào gia đình của mình. Bởi vì chính bản thân mình qua đây thì mình cũng cần phải làm việc để mà có được cái bảo hiểm, cái insurance để mình lo lắng cho cái sức khỏe của chính bản thân của mình trước. Và sau đó nếu mà mình có con cái, vợ con này nọ thì mình phải lo cho gia đình mình nhiều hơn. Hoặc là người vợ cũng phải có một cái trách nhiệm. Chúng ta không thể nào mà chúng ta nói là ôi sống bên này sao mà nó buồn quá. Không có gì gọi là buồn hết trơn thưa quý vị. Hòa Tính ủng hộ tinh thần quý vị. Đó, mong rằng quý vị sẽ có được những cái công việc tốt đẹp để hòa cùng với cuộc sống ngay tại cái xứ sở Hoa Kỳ này, để mà chúng ta cảm thấy chúng ta không buồn nữa. Nhưng mà khi mà nói đến đi làm hoặc là nói đến cuộc sống thì chúng ta lúc nào chúng ta cũng nhớ đến cái sức khỏe của mình. Sức khỏe nó rất quan trọng, đúng không thưa anh?
Dạ thưa anh Hoàng Tính, là đúng như vậy. Mình cuốn hút vào công việc ở đâu, mình nghĩ ở đâu mình cũng vậy, ở đâu mình cũng phải mưu sinh, ở đâu mình cũng sống. Mình chọn cái quê hương đất Mỹ này là quê hương thứ hai để mình tạo ra cuộc sống, để mình build một cái family. Thì đương nhiên cái quê hương thứ hai này chắc chắn nó sẽ có những mặt nó sẽ tốt hơn cái quê hương mà mình đã rời bỏ đi. Như vừa rồi thì tuần vừa rồi thì một tuần cũng rất là buồn đối với Đạm, thì mẹ của Đạm bị đau đem đi nhà thương. Má của Đạm 59 tuổi rồi. Khi vô nhà thương mình mới thấy là cái benefit, cái cuộc sống ở Mỹ này thật sự đúng là để mình chọn là quê hương thứ hai, thưa anh Hồng Tính. Đó là suy nghĩ riêng của mình, tại vì một số người nghĩ cuộc sống ở Mỹ này nó buồn tẻ quá, đi làm bao nhiêu tiền rồi nó cũng đi hết, nó là in and out, giống như một cái cỗ máy xe vậy đó, nó cứ cuốn hút hoài, không có gì thú vui hết. Nhưng mà thật sự thì thưa các bạn, ngoài cái trường học, ngoài cái hệ thống education, hệ thống sức khỏe, thì đó là một cái điểm son của nước Mỹ ngày hôm nay. Mình không nói ngày hôm nay để mình ca tụng, nhưng mà thật sự là những ngày hôm nay, khi một tuần vừa rồi Đạm vô nằm nhà thương ngủ chung với má, thì mẹ mình nằm nhà thương thì mình mới thấy tinh thần phục vụ của người, những y tá của Mỹ thật sự là đáng đáng để mà ca ngợi. Thưa anh Hồng Tính.
Anh ca ngợi đấy, mà anh ca ngợi cái gì? Và khi mà anh bước vô đó thì anh cảm thấy là anh quan trọng về cái sức khỏe của mình hay anh quan trọng về cái người thân của mình nhiều hơn?
Đầu tiên thì nước Mỹ, cái hiến pháp của nước Mỹ, luật pháp của nước Mỹ bê trên cái quyền bình đẳng. Quyền bình đẳng, tất cả mọi người sống ở trên đất Mỹ, sinh ra trong đất nước này đều có quyền bình đẳng giống như nhau hết. Đó là trong cái hiến pháp của nước Mỹ. Thì khi mà áp dụng cái quyền bình đẳng, mình thấy rất là quan trọng. Thứ nhất, khi mình bước vô trong bệnh viện, mình gọi 911, thì người ta tới ngay tức khắc, cái pandemic, cái người ambulance tới liền. Quyền bình đẳng tức là không cần biết anh là giống dân nào, anh là giàu hay nghèo, không cần biết, người ta phục vụ giống như nhau hết. Cả gần 8 người, 9 người, fire marshal, ambulance, tất cả tới ngày trong nhà của mình, đem mẹ mình lên nhà thương. Không cần biết đó là Mỹ trắng, Mỹ đen, không cần biết là cái gì hết. Chỉ biết đó là con người và người ta cần sự phục vụ. Đó là năm bộ quanh. Mình nghĩ đó là quyền bình đẳng. Khi đi vô nhà thương, không cần biết anh giàu, anh nghèo, không cần biết cái nhà thương Richardson kia. Thì đầu tiên người ta treat, đương nhiên là nó không có gì mà thật tốt hết, tại vì rất là đông người. Nhưng mà mình thấy cái thâm tâm, trong thâm tâm của những người y tá, người bác sĩ, người ta không có sự phân biệt, khác biệt. Anh là di dân, anh là nghèo, anh là giàu, anh người ta chỉ lo cái phần phục vụ và tất cả, còn tiền bạc, y bảo hiểm sức khỏe, cái đó là một chuyện riêng ở ngoài trời. Thì thật sự khi anh làm cái nghề, mà cái nghề lương y, thì cái đó là một điểm son, là một phần giáo dục mà bê trên cái quyền bình đẳng của cái xã hội nước Mỹ. Đó là mình nhận xét một cách rất là, mình thấy được khi ba mình, ngày xưa ba mình năm trên nhà thương, mình cũng thấy như vậy, và ngày hôm nay mình cũng thấy như vậy. Thì đó là quyền bình đẳng. Cái thứ ba, cái yếu tố mà quan trọng nhất mình muốn nói ở đây là khi cái chọn nghề nghiệp, người Mỹ người ta dạy cái nghề nghiệp khác, cái suy nghĩ nghề nghiệp của cái một số, khi nhà thương, một số y tá, một số bác sĩ, một số tất cả mọi người. Cái nghề của nghiệp người ta thật sự đúng là người ta chọn đúng nghề nghiệp, những cái nghề người ta yêu thích. Ví dụ như mình thấy như khuya, khi má mình nằm đau xuống nằm đó thì khoảng 2-3 tiếng hồi thì bác sĩ ban đêm thì không có, nhưng mà tức là cái y tá mà 4 năm đại học kìa, thì người ta được khám bệnh. Nhưng mà người ta không phải thứ gì, mà khi cần má cần đi restroom, cầu tiêu thay đổi, thì người RN, chính cái bằng cái người RN đó, cái người mà 4 năm đại học, người ta vẫn lo mẹ mình vô trong một thai đồng vệ sinh đầy đủ, người ta không cần phải gọi người hộ lý hay người. Thì mình chứng tỏ, mình thấy một điều rất là quan trọng là khi người Mỹ người ta chọn nghề, đúng là người ta yêu cái nghề đó, và người ta love về đó, và người ta phục vụ, cái nghề ta là phục vụ. Thì đó là mình thấy gần như hầu hết những cái RN, những cái người y tá khi làm việc trong bệnh viện đều có một tinh thần trách nhiệm và yêu cái nghề của người ta. Đó là thưa anh, không biết có đúng hay không, mà đó là nhận xét riêng của Đạm qua khi ba đã mắc cái bệnh nằm cũng nằm nhà thương 2 tháng trời, mình đã thấy được. Và ngày hôm nay mẹ mình nằm nhà thương, mình cũng thấy được những cái điều đó. Đó là cái điểm son của cái nền giáo dục của nước Mỹ khi dạy nghề.
Hoàng Tính đồng ý với anh như vậy rất là nhiều trong cái chương trình Cà Phê Cuộc Sống ngày hôm nay mà chúng ta nói chuyện cà phê với nhau. Thì hy vọng là quý vị đồng hương của chúng ta, nếu mà quý vị nào yêu thích chương trình này và yêu thích cái câu chuyện mà anh em của chúng tôi đang chia sẻ về cái y tế, cái bệnh viện, cái nhà thương ở Hoa Kỳ, thật sự đó là một cái nhà thương, thưa quý vị. Tức là tất cả mọi người đều bình đẳng với nhau trong cái sự chăm sóc của ngành y tế của Hoa Kỳ. Thì quý vị cứ việc mạnh dạn, quý vị gọi vào qua số điện thoại 214-341-5943, 214-341-5943 để cùng tham gia cùng anh em của chúng tôi, cùng tham gia với Hoàng Tính và cùng tham gia với Đạm, để mà chúng ta sẽ có được những cái điều hiểu biết nhiều hơn về cái nhà thương ở ngay tại Hoa Kỳ này như thế nào. Thật sự ra Hoàng Tính thấy hai cái chữ nhà thương nó hợp với lại tất cả những cái hospital ở ngay tại xứ sở Hoa Kỳ này, đúng không thưa anh?
Đúng anh, nhà không phải
thương, quên nữa. Đó là cái quên nữa hỏi anh, hỏi anh nha. Khi mà anh đưa vô người thân của mình vô trong bệnh viện rồi đó, Anh nói thiệt nha, anh có nhét tiền vô túi của bác sĩ không? Hay hoặc là túi áo của y tá để họ chăm sóc tốt hơn cho người thân của mình như là ở Việt Nam hay không nha? Ha?
Dạ, có, thưa anh, thì đó là mình đã nói anh là cái nước Mỹ, tất cả mọi ngành nghề trên nước Mỹ, ngoài chuyện anh em, tất cả những người
có dịp, đối với Hoàng Tính, Hoàng Tính chỉ nói anh có dịp, và cũng không có xa đâu, chúng tôi cũng sẽ nói về cái vấn đề neo. Bởi vì người ta nói lúc này là neo như cái nồi cháo heo thì để từ từ đi, chúng ta sẽ nói. Còn bây giờ mình nói cái vấn đề bệnh viện này, nếu mà quý vị, cái nhà thương của ngay tại xứ sở Hoa Kỳ này, quý vị muốn đóng góp hay hoặc là muốn thêm cái ý dành cho những cái nhà thương tại Hoa Kỳ để bà con của chúng ta biết nhiều hơn, thì quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại 214-341-5943 thưa quý vị ha. Đường lai Hoàng Tính đang mở sẵn, mời anh Đạm tiếp. Anh Đạm.
Dạ thưa, thì thưa anh Hồng Tính, thưa tất cả các anh chị em, bạn bè ngoài kia, Đạm không có đủ cái knowledge, đủ để mình phân tích cái hệ thống y tế của Hoa Kỳ. Nhưng mà Đạm chỉ nói những cảm nhận thật riêng của mình đối với cái ngành nghề mà những cái y tá, những bác sĩ, những y và những cái y công mà ta chọn. Nó khác cái ngành nghề của một số người như ngành neo của mình, sorry. Nhưng mà thật sự đó là một cái thật sự là một cái thật đúng. Khi mà vô trong bệnh nhà thương, vô nhà thương thì mình thấy tất cả những cái y tế, dù đương nhiên cái nghề nào nó cũng có một chút cái gì đó, nó cũng không có trọn vẹn hết. Tại vì nghề phục vụ là nghề để làm phục vụ tất cả mọi người, thì đương nhiên một số người hài lòng, một số người không hài lòng. Nhưng mà overall mình nhìn nhận chung một cái là có sự bình đẳng, và tất cả những người chọn y tá, những người làm trong đó đều yêu nghề hết, và người ta không nề hà. Tại vì khi học là người ta sẽ được sự huấn luyện hay là có một cái sự gì đó giống như phục vụ. Tại vì y tá, nghề nhà thương cũng giống như nghề neo, là nghề phục vụ. Mà đương nhiên người ta có lương, người ta có tiền, người ta có benefit, nó không có phải là free gì hết. Nhưng mà mình thấy khi người ta, khi cái sự giáo dục của nước Mỹ, khi người ta chọn nghề, thật sự là người ta really really phục vụ, và người ta yêu thích cái nghề đó. Cho nên giữa cái nghề, những cái nghề của người cộng đồng Việt Nam mình thấy bây giờ mình, khi xưa mình có về Việt Nam thì cũng có mấy đứa em là bác sĩ ở Việt Nam, nó cũng bệnh nhà thương, mà vô nhà thương Việt Nam mình thấy thật sự vô Việt Nam, vô nhà thương của Việt Nam với nhà thương Mỹ thì giống như vô trong một cái mall và một cái chợ, nó giống như nhà thương ở Việt Nam giống một cái chợ trời vậy đó. Nó bát nhau, nó như nồi cháo heo vậy đó, nó đủ thứ hết. Và người y tá của Việt Nam, cái tư cách của những người y tá của Việt Nam, mình nghĩ cái đó người ta chỉ biết kiếm cơm ăn, cái người ta không có thật sự có tình thương và có phục vụ. Thật sự mình không nói overall, nhưng mà mostly mình thấy được là ok, cái đó là cái miếng cơm, giống như anh đi làm kiếm cơm thì anh chẳng khe gì hết. Nhưng mà những cái nghề thật sự nó sensitive, chứ những nghề bệnh nhà thương, tại vì khi anh deal với những con người đã cần sự take care hơn, cần sự quan tâm hơn, thì cho nên những người y tá, những người bác sĩ, những người trong nhà thương này, ngoài cái nghề nghiệp, cái skill, cái chuyên môn, người ta được huấn luyện để so diện những cái nỗi đau đó. Người ta, mình không biết người ta bằng mặt hay bằng lòng, mình không biết, nhưng mà tất cả những overall mình nhìn được tổng quát bên ngoài, mình thấy người ta rất là friendly, người ta sẵn sàng làm những công việc mà không phải công việc của người ta. Thí dụ như bây giờ IN thay tả cho mẹ, người ta sẵn sàng đi thay tả 4 năm đại học, người ta không thay tả, người ta không phải chờ tới người y công người ta sẽ thay tả. Mình thấy đó là một cái điểm sâu của tất cả những cái nghề người ta chọn, tại vì yêu nghề nghiệp. Còn thí dụ như bây giờ trong nghề neo của mình, cái thằng neo mình mới nói chuyện chơi, thì khi mà rảnh nằm trong nhà thương ở ngoài rất là bận rộn, thưa anh Hoàng Tính, nhưng mà do trong đó mình lại có chắc kỳ thời gian thì mình đã chẳng biết gì làm hết, thì mình nghĩ tất cả triết gia trên quả đất này đều rảnh hết, thôi gì làm khi không có gì làm thì anh nghĩ chuyện này và chuyện nọ, thì anh tạo ra một cái triết lý. Mình thật sự để vậy, thì mình nghĩ vô nhà thương cả tuần nay, cứ 8 giờ mình phải vô nhà thương, thì từ 8 giờ thường thường mình làm rất là khuya, 8 đến 10 giờ tối như khi 10 giờ làm việc. Nhưng mà 8 giờ trưa nhà thương thì chẳng có việc gì để làm hết, mà chẳng có cái gì để mà làm, chỉ có cái không khí rất là yên tĩnh. Thì thật sự bắt đầu mình nghĩ có lý ha. tất mình nghĩ tất cả triết gia trên thế giới này đều là đọc những cái gì làm hết. Ông mới đọc, ông mới ngồi, ông mới nghĩ cái này, nghĩ cái nọ.
Trời ơi, thôi anh nói như là tôi biết rồi. Tức là anh à, chủ yếu là nguyên cả tuần nay anh đi vô vòng trong trong nhà thương ở Hoa Kỳ á, là anh cứ chăm sóc mẹ không là bắt đầu xong á, chăm sóc mẹ xong á là anh lại bắt đầu anh ngồi cái ghế để mà anh vắt tay lên trán anh suy nghĩ cái chuyện đời, đúng không?
Dạ đúng anh, thì nhiều khi mình cũng có những lúc phải có những lúc như vậy thì mình mới so sánh được và mình mới yêu thích, mình mới thích thú được cái cuộc sống này, mình mới nghĩ cái gì quý nhất cuộc đời này và cái xã hội mình đang ở bây giờ nó cần làm được cái gì và nó có, mình thấy nó mình quý trọng được cái sống, tại vì nếu mà không có những việc như vậy mình thấy nó bình thường, ở đâu cũng như nhau, ta cũng đi làm cực hơn Việt Nam 5 giờ chiều người ta đi nhậu rồi, còn bây giờ đến 5 giờ chiều mình đi làm rồi cũng phải sống, cũng phải làm như vậy đó. Nó không có gì sự khác biệt hết. Mình thấy nhiều khi cuộc sống ở Việt Nam hoặc là ở nước khác nó còn sướng hơn cuộc sống ở Hoa Kỳ của mình, nhớ thưa anh Hoàng Tính. Thấy không? Nhưng mà có những câu chuyện như vậy mình mới thấy, oh, that's why cái này là một cái mình đang cần thiết, lúc nào nó có sẵn cho mình hết. Thì đã xã hội này mình đang ở như này, đó là những cái mình sẽ cần. Kể nó khác cái xã hội mình đang rời bỏ đi, thưa anh Hoàng Tính. Tất cả các anh chị em ngoài kia có thể đọc đúng, có thể đọc sai, nhưng mà đó là ý kiến riêng của Đạm trong chương trình Cà Phê Và Cuộc Sống, thì anh em chúng tôi chém gió tất cả mọi việc xảy ra ở xung quanh cái cuộc đời này.
Nhưng mà khi mà anh bước vô cái bệnh viện mà anh cần cái sự chăm sóc của nhà thương Hoa Kỳ này, thì anh có cảm thấy anh có bị khó khăn gì không, hay hoặc là anh có một cái lời khuyên nào dành cho quý bà con đồng hương của chúng ta, nếu mà gặp cái trường hợp emergency thì mình phải làm sao để mà thân nhân của mình được chăm sóc một cách thật là tận tình hơn, khi mà từ ambulance cho đến tất cả mọi thứ khi mà chuẩn bị để mà vào trong nhà thương hay không, thưa anh?
Dạ thưa anh Hồng Tính và thưa các anh chị em ở ngoài kia, cái nghề y tế thì thật sự không phải là lĩnh vực chuyên môn của Đạo, chẳng biết gì hết. Nhưng mà
riêng anh trong cái trường hợp vừa
rồi. Dạ, riêng mình thì thật sự khi mà mình hoảng quá, tại vì khi đi làm về thì mà đau tức ngực quá, mình ráng mình nghĩ thôi mình gọi 911. Thì khi 911 mình gọi ngoài xong 911 trong vòng khoảng 3 phút sau thôi, mình nghĩ relation 5 minutes. Mình đang on the phone với emergency 911 thì ở ngoài cửa đã có khoảng 8 một lần xe cứu hỏa, 8 người bước vào liền. Cần help gì không? À, và thấy má mình khoảng 90 tuổi già nằm đó thì tất cả mọi người được chở ra đi thẳng vô nhà thương này, khỏi cần ý kiến mình đi thẳng tới nhà thương và vô emergency. Lúc đó là bác sĩ đã lo sẵn sàng đầy đủ hết rồi. Thì mình nghĩ, mình tin tưởng cái hệ thống của nước Mỹ, cái Hoa Kỳ này. Thế thì nếu mà anh em bạn bè ở ngoài kia, nếu có phương diện đừng có ngại gọi 911, mình gọi thẳng 911 là tốt nhất. Đỡ hơn là mình phải chở tới nhà thương, tại vì mình không biết chuyện gì xảy ra hết khi mà người già hay là các bạn bị cứ gọi 911 là tổng nhân, gọi 911 thì đi vô xong xuôi hết. Mình tin chắc một điều thì khi ba mình ở đau ở bên California, nó cũng y như ở má mình ở bên Texas vậy đó. Khi chở nhà thương thì người ta cũng không phân biệt là anh là quốc tịch Mỹ, anh là nó chẳng thèm hỏi cái gì hết. Chỉ biết người ta đi vô nhà thương, chỉ biết đó là con người và cần sự giúp đỡ. Mình nghĩ đó là một điểm sòn vô cùng quý ở nước Mỹ này. Nghĩa là không cần biết anh là ai, chỉ biết anh con người, anh đang đau, anh cần sự giúp đỡ, người ta làm sẵn sàng hết tất cả mọi việc, đều tính sao người ta sẽ làm cho mình qua cái cơn nguy hiểm an toàn, từ từ tính tiếp. Thì đó là cái mặt sống của con người ở Mỹ rất là quan trọng, và tất cả mình thấy trong cái thái độ, trong con mắt và cách đối xử của tất cả những y tế, từ người phân tết tới người bác sĩ tới y tá, người ta đều không phân biệt anh là ai hết. Mình thấy cái đó là rất là tốt, tại vì khi anh phân biệt, dù anh có miễn cưỡng mình vẫn hiểu được. Ví dụ như bác sĩ, như bây giờ mình vô trong tiệm nail đi, mà theo dõi mắt nó làm manicure, người ta vẫn làm, nhưng mà mình thấy thái độ nó hiểu liền ngay tất khác biệt, thì mình đó, cái đó không phải là một cái nghề người ta chọn, không phải là cái nghề nghiệp, mà đó là những miếng cơm mình nào. Thì mình thấy tất cả những cái nghề y tế, bởi vậy cho nên mấy đứa nhỏ ở đây đi học bác sĩ học y tá rất là khó khăn. Tại vì không phải khó khăn để nó đậu vô trong cái trường y hoặc vô trong cái trường medical school, mà nó phải hiểu được, nó phải thích được công nghệ đó, và nó phải phục vụ cái nghề đó, nó phải phục vụ. Thì mình nghĩ cái đó là cái đầu tiên đặt căn bản nhất của những cái nghề phục vụ. Chúng nhân vô trong cái hotel cũng vậy. Cái phân desk, người phân desk của Marriott Hotel, những cái hotel mà nó brand name, người ta take care, nó thật sự là niềm nở, một sự tại vì nghĩ đó là một cái nghề. Thì nghĩ là cho nên qua cái triết lý, qua cái những cái câu chuyện mình ngồi trong nhà thương, mình thấy đó là một cái role model. Thì nếu mà tất cả những anh chị em đều nghĩ cái nghề mình, cái nghề nghiệp mà mình đang cuộc sống mình hàng ngày, mà tất cả những nghề y tế, thì thật sự là mình nghĩ chắc chắn là các bạn sẽ thành công. Mình nghĩ đó là cái thành công của hệ thống y tế của Mỹ để tất cả con người. Và nếu mà mình hiểu được, mình thấy được cái đó để mình áp dụng với cuộc sống của mình, phải không? Thì mình nghĩ tất cả là cái gì anh cũng sẽ thành công hết. Đó là thưa anh, đó là suy nghĩ riêng của Đạt. Thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Nhưng mà đối với cái vấn đề mà bệnh nhân của chúng ta vào trong nhà thương của Hoa Kỳ được một sự chăm sóc y tế giống như anh cảm nhận được và anh thấy được trong cái tuần lễ vừa qua, và anh cũng đã tâm đắc tất cả những cái vấn đề gì gọi là phục vụ của nhà thương Hoa Kỳ dành cho tất cả mọi người, bệnh nhân, không phân biệt màu da, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, tất cả mọi người đều được đối xử bình đẳng như nhau, thì anh rất là yêu thích và tính công nhận là như vậy là đúng. Ngồi trong bệnh viện ngẫm nghiệm cái sự đời để anh nhìn về những cái người triết gia này nọ, anh có những cái quan niệm họ rảnh lắm. Thì đối với anh á, thì anh cảm thấy khi mà anh bước vào đó, cái suy nghĩ của anh nó có bị trùng xuống hay sao hay không, giữa cái bệnh tật và khỏe mạnh, giữa cái sự sống và cái chết anh?
Dạ thưa anh Hoàng Tính, bây giờ mình đi xa chút xíu về triết lý.
Thì
ai cũng có một tuổi trẻ hết, và cái thời gian, cái tuổi trẻ nó sẽ qua đi, nó sẽ đi, nó không, nó bắt buộc nó phải trôi đi, nó không đi nhanh mà thấy chậm mà vẫn cứ trôi hoài. Mình nghĩ bây giờ mình, nếu mà mình quay lại thí dụ như bây giờ, mình nghĩ nó phải trôi đi, nó trôi đi hồi thôi anh. Kể nó trôi, thí dụ như bây giờ, cái thời hồi mình trẻ đó, khoảng 20, 30, mình không có quý cái thời gian. Mình không quý cái thời gian, mình không quý sức khỏe. Mình nghĩ, ok, vì chứ xong tin có thể bệnh đó, mình không quan trọng lắm. Đến tuổi 30, đến 50, mình chỉ có ý thức, mình chỉ có ý thức thôi. Nhưng mà tại vì miếng cơm manh áo, cơm áo gạo tiền, nó nhiều quá, nó áp lực ở công việc cuộc sống nó nhiều quá, mình cũng không nghĩ tới. Mình nghĩ tới nhưng mà mình không có thật sự là quan tâm tới nó thật là nhiều. Okay. Mình nghĩ khi đến tuổi khoảng từ 60 đến 90 như má mình, thì thật sự cái quan trọng nhất là cái tuổi trẻ, cái sức khỏe và cái những gì mình đã làm. Tại vì dù muốn giờ không thì sức khỏe mình cũng phải đi thôi. Mình từ, tại vì 70 tuổi thì đương nhiên nó phải hết thôi, nhưng mà trong thời gian, trong cái khoảng thời gian từ hồi mình biết, mình nhận thức được đến lúc mình yếu đi, mình làm được cái gì, thì cái đó là một cái quan trọng nhất. Và mình nghĩ quan trọng nhất trong cái cuộc đời, ngồi khi mình ngẫm lại, mình nghĩ wow, biết bao nhiêu ước muốn, biết bao nhiêu mơ mộng, mà thật sự tới lúc này mình chẳng làm được gì hết, chẳng làm được cái gì hết. Đó là mình nói chứ, thì ngồi rảnh ở không thì không có việc gì làm, đúng là mấy em chết già tao thật sự không biết tùm lum tùm la, nhưng mà thật sự muốn nhiều lắm thằng Tính, mà mình nghĩ khoảng 10 cái điều mình muốn mình chưa đạt được một điều luôn. Okay. Nhưng mà là cuộc đời nó phải có, nó cũng đi, mình không còn thời gian nữa. What should we do? What how we do? What can we do? Mình nghĩ là cũng thưa thằng Tính, đó là những cái anh hỏi. Thì trong mấy tuần bậc đêm dài, thức đêm mới biết đêm dài, một đêm nó dài đáng đẳng. Mình cứ nghĩ lung tung lang tang, mình nghĩ đúng thứ hết trơn hết. Thì đó là vậy. Nhưng mà rồi là cũng phải điều với thực tại hàng ngày, là cũng phải ok, that's what happens, that happens. Okay. Mình phải chấp nhận được và yêu thích được mỗi tháng sáng thức mai, thức giấc dậy, có người để yêu thương, có thấy ánh nắng mặt trời, nó có cái sự sống, thì mình cảm thấy mình hạnh phúc, mình được khỏe mạnh và hạnh phúc. Đó là điều quan trọng nhất trong cuộc đời, thưa ông.
Vâng, đúng vậy. Đi đi, chúng ta cứ đi, bước trên cái đường đời này. Như quý vị thấy thì đã, mặc dù chúng ta đã đưa ra những ước mơ của mình, dù cho 10 ước mơ đi nữa, mà một ước mơ của chúng ta cũng không thực hiện được, nhưng mà chúng ta cũng vẫn phải cứ đi trên cái cuộc đời này, thưa quý vị. Đi để chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta cũng vẫn còn sống, cũng vẫn còn ngự trị trên cái đường đời này. Giống như cái ca khúc được mang tên là Trở Về Cát Bụi của cố nhạc sĩ Lê Dinh cũng đã nói, nhưng mà chắc chắn là anh cũng đã biết, quý vị cũng đã biết, trời đã ban cho, ta cảm ơn trời, dù cho ta sống thương đau. Mai khi chết rồi trở về cát bụi thì giàu khó nó cũng như nhau thôi. Nào ai biết trước cái số phận ngày sau, ông trời sẽ ra sao. Thì thôi thì mình cứ buông xuôi mọi chuyện, phó mặc cho Thượng Đế trong một cái khía cạnh nào đó. Còn cái việc ta cũng vẫn phải cứ làm thôi. Việc của ta không làm mà phó mặc Thượng Đế thì Thượng Đế không giúp được ta đâu, đúng không thưa anh?
Dạ đúng anh.
Trong tuần này khi nói trong tuần này khi nói về Thượng Đế, khi nói về Chúa Trời, chúng ta có được một cái ngày hội Thánh Mẫu. Anh có ý kiến gì về cái ngày Thánh Mẫu này? Hòa Tính biết là anh cũng lỡ hẹn trong cái tuần Thánh Mẫu này đúng không thưa anh?
Dạ đúng anh, năm nào thì Đạm là người ngoại đạo.
Uh-huh.
Nhưng mà có việc thứ nhất là rất là thích cái đạo Thánh Mẫu ở Missouri. Tại vì lên đó mình gặp được bạn bè. Mình lên, mình không có đọc kinh, mình lên để nhậu anh. Tại vì đó là một chỗ mình nghĩ rất là lý tưởng để mình gặp bạn bè, tất cả những người ở các tiểu bang về lại đó. Mình được camping, mình trở lại cái thời sống tại tị nạn, thời như mới lên, thời hướng đạo. Nói chung là có nhiều cái mà rồi mình lên mình thấy cuộc đời này có ý nghĩa. Tại vì lên mình cũng nhiều khi không có việc làm, mình chẳng có thời gian để mình làm những cái việc mà nó gọi là thiện nguyện hay là từ thiện gì. Mình cái đó thì mình nó to lớn quá, nhưng mà Alex mình cũng balance được cái cuộc sống cơ mà gọi tiền của mình khỏi tính toán. Có những công việc mình không cần tính toán, mình chỉ làm và tính toán thì nó vô cùng là vui thích. Thì thật sự năm nào Đạm cũng không có đạo, dù khoảng 5 năm nay thì năm nào khoảng tính đúng là ngày thứ tư thì Đạm lên rất trẻ, lên thứ tư thì Đạm một là làm điện ở trên đó, người ta sai đâu làm đó, hoặc là người ta đi Đạm cũng có khiếu buôn bán chút chút cho nên